Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, mùng 7 tháng 7 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật về lễ mừng 25 năm thành lập Trung tâm Mục vụ Đông Nam Á và Giáo sứ Mẹ La Vang tại Portland, Hoa Kỳ. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Chúng tôi vừa nhận được tin buồn. Đức Cố Giám mục Phêrô Doan Trần Xuân Hạp, nguyên giám mục giáo phận Vinh, vừa qua đời tại tòa giám mục xã Đoài vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày mùng 6 tháng 7, hưởng thọ 85 tuổi. Đức Cố Giám mục Phêrô Doan Trần Xuân Hạp sinh ngày mùng 6 tháng 10 năm 1920 tại giáo xứ Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An. Năm 1933, vào chủng viện dự bị Xuân Phong, khóa 2. Năm 1936, vào tiểu chủng viện xã Đoài. Ngày 1 tháng 2 năm 1959, thụ phong linh mục tại xã Đoài. Từ năm 1959 đến năm 1963, quản sứ Minh Cầm, Quảng Bình. Từ năm 1963 đến năm 1973, quản sứ Đan Sa, Quảng Bình. Từ năm 1973 đến năm 1979, quản hạt Hướng Phương, kiêm tổng đại diện. Và ngày 12 tháng Giêng năm 1979, được chọn làm giám mục. Ngày 4 tháng 3 năm 1979, được thụ phong giám mục do Đức Tổng Giám mục Hà Nội Trịnh Văn Căn chủ phong. Và ngày 8 tháng 12 năm 2000, Tòa Thánh chấp nhận đơn xin tự nhiệm vì tuổi già. Nguyện xin cho linh hồn của Đức Cố Giám mục Phêrô Doan Trần Xuân Hạp được hạnh phúc với Chúa trên nước trời. Toàn ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu xin chân thành phân ưu với giáo phận Vinh và với Hội đồng Giám mục Việt Nam và những người thân của Đức Cố Giám mục Phêrô Doan Trần Xuân Hạp. Trình Roma. Trong buổi họp báo tại trụ sở Đài Phát thanh Vatican ở Roma hôm thứ Ba vừa qua mùng 5 tháng 7, Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục Köln, tức là Colonia, cho biết rằng vấn đề an ninh là một trong những thách thức quan trọng nhất của việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng 8 tới đây. Một biến cố được dự trù sẽ quy tụ khoảng 800.000 bạn trẻ tham dự. Đức Hồng Y cho biết, hiện đã có 400.000 bạn trẻ đăng ký và đóng lệ phí. Văn phòng ghi danh vẫn luôn mở cửa cho đến ngày chót để tạo cơ hội tối đa cho các bạn trẻ muốn tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ này. Đức Hồng Y cũng cho biết là ban tổ chức và các cơ sở hỗ trợ đã sẵn sàng để tiếp đón tối đa là 2 triệu tham dự viên. Ngoài con số người trẻ tham dự, còn có khoảng 7.000 linh mục và 700 giám mục đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ này. Tổng giáo phận Köln hay Colonia đã làm việc trong vòng 8 năm qua để chuẩn bị xa gần cho biến cố. Như chúng ta đã biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ này từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 8, với cao điểm là đêm canh thức cầu nguyện vào tối thứ Bảy 20 tháng 8 và thánh lễ bế mạc vào sáng Chủ nhật 21 tháng 8. Ngỏ lời đặc biệt với những ai đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Đức Hồng Y Meissner đã nói như sau. Các bạn hãy đến với thái độ giống như các vị đạo sĩ ngày xưa. Hãy mời các bạn khác cùng đến nữa. Đừng đến tham dự một mình. Nếu chúng ta hợp nhau nhân danh Ngài, thì Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta. Chúng ta cần làm chứng cho thế giới nhìn thấy dung mạo của Chúa Kitô. Ban tổ chức dự trù sẽ có khoảng 800.000 bạn trẻ tham dự buổi canh thức cầu nguyện với Đức Thánh Cha vào tối thứ Bảy 20 tháng 8, tại cánh đồng cỏ rộng Marienfeld, ngoại ô thành phố Köln, với chương trình gồm các điểm chính yếu sau đây. Lắng nghe diễn từ của Đức Thánh Cha, chầu thánh thể và cử hành bí tích hòa giải. ngày khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln là ngày 16 tháng 8, với ba thánh lễ khai mạc tại ba thành phố lớn nằm trong Tổng giáo phận Köln. Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục Köln, sẽ chủ tế thánh lễ khai mạc tại nhà thờ chính tòa Köln. Đức cha Franz Josef Bode, Chủ tịch Ủy ban đặc trách giới trẻ của Hội đồng giám mục Đức, sẽ chủ tế thánh lễ khai mạc tại Bonn. Và Đức Hồng Y Karl Liemann, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, chủ tế thánh lễ khai mạc tại thành phố Düsseldorf. Trong những ngày từ 17 đến 20 tháng 8, các nhóm bạn trẻ bắt đầu ngày sống với buổi cầu nguyện và tham dự bài giáo lý, thường do một vị giám mục phụ trách tại nhiều địa điểm khác nhau. Sau bài giáo lý là thánh lễ, và các tham dự viên được khuyến khích lãnh nhận bí tích hòa giải. Buổi chiều mỗi ngày được dành cho những sinh hoạt có tính cách nghệ thuật, tôn giáo, để cử hành lễ hội mừng ngày giới trẻ. Trong buổi họp báo tại trụ sở Đài Phát thanh Vatican hôm thứ Ba vừa qua, mùng 5 tháng 7, Đức Hồng Y Meissner còn cho biết là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, trong thời gian có mặt tại Köln, sẽ đến thăm Hội đường Do Thái tại Köln vào ngày 19 tháng 7. Đây là một cử chỉ mang nhiều ý nghĩa, một vị giáo hoàng người Đức đến thăm Hội đường của người Do Thái tại thành phố Köln. Đây là lần thứ hai của lịch sử thời hiện đại, một vị giáo hoàng đến Hội đường Do Thái. Lần đầu tiên là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đến thăm Hội đường Do Thái tại Roma vào năm 1986. Đức Hồng Y Meissner công nhận là biến cố tàn sát người Do Thái thời Đức Quốc xã vẫn còn là một vết thương chưa lành đối với người Đức. Đức Hồng Y tâm sự tiếp như sau. Có lần Tổng thống Đức hỏi tôi, liệu việc bầu lên một vị giáo hoàng người Đức này có thể được giải thích như là việc xóa giải những trách nhiệm của hai lần thế chiến hay không? Và tôi đã trả lời như sau. Một người Đức đã được chọn, chứ không phải là một quốc gia đã được chọn. Sự kiện là người Đức không phải là một trở ngại cho việc chọn làm vị chú chăn tối cao của giáo hội công giáo toàn cầu. Tin Việt Nam. Nhóm Bông Hồng Xanh sinh hoạt với thiếu nhi giáo xứ Bùi Chu thuộc giáo phận Xuân Lộc. Sáng Chủ nhật vừa qua mùng 3 tháng 7, nhóm công tác xã hội Bông Hồng Xanh đã đến thăm và sinh hoạt với các em thiếu nhi tại một nhà thờ nhỏ thuộc giáo xứ Bùi Chu, giáo phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Cách quốc lộ 1A khoảng 10 cây số, có một khu công nghiệp đang được xây cất. Rẽ bên phải là lối đi vào còn lầy lội sình, nằm cạnh một con sông nước vàng đục. Nhà thờ được xây dựng khá đơn sơ với tôn và gỗ. Cách đây 10 năm, nhà thờ được thành lập, nhưng cho đến nay vẫn chưa có linh mục thường trú. Số giáo dân gần 4.000 người, và số thiếu nhi có đến 600 em, đến nỗi không thể tập trung cùng một lúc mà phải đến với từng nhóm, từng lớp mà làm quen, chia sẻ, ca hát. Có hai dãy nhà phía sau nhà thờ được chia thành các lớp rất mộc mạc, dường như không đủ rộng cho các em. Các em ở đây rất đơn sơ, đa số là con em của những người dân nhập cư từ miền Bắc vào lập nghiệp. Các linh mục ở giáo xứ lớn thay phiên nhau đến đây dâng lễ và cử hành phụng dụ. Dường như các cha rất bận rộn vì số giáo dân của cả hai nơi cộng lại là hơn 14.000 người. Mỗi đầu tháng rửa tội là vài chục em, các đôi hôn phối cho một đợt học là gần cả trăm người. Các em thiếu nhi được chia thành các lớp theo độ tuổi, được học chương trình giáo lý đang phổ biến trong giáo phận. Qua những giây phút ngắn ngủi gặp gỡ, các bạn trong nhóm Bông Hồng Xanh hiểu được các bạn giáo lý viên đã trợ giúp các linh mục rất đắc lực trong việc gieo mầm tin yêu vào lòng những trẻ vùng quê, giúp các em phát triển nhân cách theo khuôn mẫu người Kitô mà giáo hội hằng mong muốn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, tường thuật lễ mừng 25 năm thành lập Trung tâm Mục vụ Đông Nam Á và Giáo sứ Mẹ La Vang tại Portland, Hoa Kỳ, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trên 6.500 người đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ Đông Nam Á trong suốt 3 ngày cuối tuần qua để mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm Mục vụ Đông Nam Á. 30 năm thành lập Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại vùng đất Hoa Hồng Portland, 30 năm hành hương núi Đức Mẹ Sầu Bi là một trung tâm nổi tiếng của Hoa Kỳ. Đặc biệt trong những ngày cuối tuần này, có các cuộc hội thảo và giảng thuyết do Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, Đức Cha Hoàng Oanh, Giám mục Kon Tum, Đức Cha Vũ Huy Chương, Giám mục Hưng Hóa hướng dẫn. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trung tâm Mục vụ Đông Nam Á ở Portland, nên cha Phạm Văn Ninh, đại diện trung tâm và là chánh xứ giáo xứ La Vang, cùng với giáo xứ đã tổ chức rất trọng thể để ghi nhớ những ân nhân đã dày công xây dựng cho trung tâm được có như ngày hôm nay. Vào ngày thứ Bảy, trước khi trình diễn nhạc cảnh Anh hùng tử đạo Andre Phú Yên, có cuộc ghi công những ân nhân có công xây dựng trung tâm và giáo xứ La Vang trong suốt 30 năm qua. Giáo xứ La Vang đã kính nhờ Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn trao bằng ghi ơn cho Linh Mục Phạm Văn Ninh, chánh xứ đương nhiệm giáo xứ La Vang, người đã có công trùng tu và phát triển trung tâm có bộ mặt đẹp đẽ như ngày hôm nay. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn cũng trao bằng ghi ơn cho Linh Mục Trần Công Nghị, là vị giám đốc điều hành tiên khởi của trung tâm và là người thực hiện dự án thành lập trung tâm Đông Nam Á cùng với Linh Mục Cao Đăng Minh. Đức Hồng Y Mẫn trao bằng tưởng niệm cho các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thánh Hóa Đà Lạt, đã liên tục làm việc trong suốt 30 năm giúp chương trình định cư của trung tâm. Đức Hồng Y Mẫn trao bằng ghi ơn ông Vũ Văn Đề, là vị chủ tịch của Cộng đồng Công giáo Việt Nam và giáo xứ La Vang trong nhiều năm, người có công giúp bảo trì và tu sửa trung tâm. Ngoài ra, trung tâm và giáo xứ La Vang cũng ghi ơn cách đặc biệt đối với Linh Mục Cao Đăng Minh, là người đầu tiên thành lập Cộng đoàn Dân Chúa tại vùng đất Hoa Hồng này, và cũng là vị đại diện giám mục tiên khởi của Trung tâm Mục vụ Đông Nam Á, là cha chính xứ tiên khởi của giáo xứ La Vang. Tuy dù cha Cao Đăng Minh không có mặt trong dịp này, nhưng mọi người đều tỏ lòng biết ơn về những hy sinh và đóng góp vô cùng to lớn của cha Minh. Một bản ghi ơn được gửi đến ngài. Trong bài diễn văn, cha Phạm Văn Ninh cách đặc biệt nói đến công ơn của Đức cha Bauer và Đức cha Juan Smith, là hai vị giám mục vào năm 1980 đã cho phép thành lập Trung tâm Mục vụ Đông Nam Á và giáo xứ Việt Nam. Các vị tỏ lòng rất thương mến và luôn lo cho nhu cầu mục vụ của người Việt tại đây. Một đài tưởng niệm và hoa viên vừa mới hoàn thành, trị giá 20.000 Mỹ Kim, đã được thiết lập với bức tượng của Đức cha Juan Smith, đã được dựng lên để ghi ơn vị đại ân nhân của người Công giáo Việt Nam trong Tổng giáo phận Portland, Oregon. Cha chính xứ Ninh cũng nói tới công ơn của cả Cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam tại Portland, đã không ngừng đóng góp nhân lực, tài lực và nhất là tinh thần để xây dựng nên một trung tâm và giáo xứ rộng rãi khang trang như chúng ta chứng kiến hôm nay. Trước thánh lễ tạ ơn vào chiều ngày 2 tháng 7 năm 2005, có cuộc trình diễn nhạc cảnh Anh hùng tử đạo Andre Phú Yên rất đặc sắc và cảm động, do các em thiếu nhi của giáo xứ diễn xuất, nhằm nói lên tinh thần bất khuất và đức tin kiên trung của giới trẻ Việt Nam, làm gương cho thế hệ thứ ba hôm nay. Một buổi văn nghệ với chủ đề Kỷ niệm 30 năm ly hương đã được các ca sĩ thương thần như Khánh Ly, Ý Lan, Thái Hòa, Philip Huy và MC Diệp Dũng, hợp cùng với các ca đoàn và các em thiếu nhi của giáo xứ La Vang trình diễn thật đặc sắc. Sau buổi văn nghệ, nhiều người đã nhận định rằng, trong 30 năm nay, có nhiều buổi văn nghệ đã được thực hiện tại giáo xứ Hoa Hồng này, nhưng buổi văn nghệ hôm nay thì có chất lượng, ý nghĩa thật cảm động và xuất sắc nhất. Những bài hát về quê hương và biến cố ra đi vào năm 1975 đã làm nhiều người bùi ngùi rơi lệ. Dù vậy, nhìn lại thành quả và sự lớn mạnh của tập thể Việt Nam và nhất là giáo xứ La Vang, ai nấy đều nhận ra bàn tay thương yêu
và sự quan phòng của Thiên Chúa, nhất là công trình tạo dựng trung tâm mục vụ Đông Nam Á cũng như giáo xứ La Vang, một trung tâm đồ sộ gồm mấy chục phòng ốc, nhà thờ khang trang, khuôn viên rộng rãi, bề thế và ấm cúng. Điều đó nói lên sức mạnh và sự nhất trí của cộng đồng Công giáo Việt Nam nơi vùng đất hiền hòa, khí hậu êm dịu và mưa phùn trải dài trên 200 ngày mỗi năm. Không chỉ là đời sống tinh thần và mục vụ được phát triển, nhưng trong những năm gần đây, người Việt từ khắp nơi đã đổ về đây tạo nên một trung tâm thương mại Việt Nam, có thể nói là sầm uất và thành công. Portland cũng là trụ sở so với hãng điện tử Internet và hãng giày thể thao Nike. Vì thế, có thể rất nhiều người Việt Nam từ 30 năm qua đã làm việc trong đó, và hôm nay đang nắm những chức vụ quan trọng của hai hãng danh tiếng này, tạo thêm bao công ăn việc làm cho dân chúng. Giờ đây, chúng ta trở lại với ngày hội mừng 30 năm Cộng đồng Công giáo Việt Nam hành hương núi Mẹ Sầu Bi, một trung tâm hành hương nổi tiếng của Hoa Kỳ, cách trung tâm mục vụ Việt Nam có 3 cây số. Vào 8 giờ 30 phút sáng ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 7 năm 2005, những người con Việt Nam của mẹ đã tập trung tại giáo xứ Mẹ La Vang để bắt đầu cuộc rước kiệu tôn vinh mẹ Maria, đi bộ từ trung tâm tới núi Mẹ Sầu Bi. Cuộc hành hương được mệnh danh là hành hương cho tự do, nhắc nhớ lại hành trình của đức tin của người Việt đi tìm tự do đến vùng đất mới hôm nay. Thánh lễ do Đức Cha Tổng Giám mục Giáo phận Portland chủ tế, với sự chủ tọa của Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn, với sự đồng tế của Đức Cha Hoàng Oanh Giáo phận Kon Tum và Đức Cha Vũ Huy Chương Giáo phận Hưng Hóa, cùng với chừng 40 linh mục Việt Nam cùng đồng tế. Ca đoàn hùng hậu gồm 60 ca viên đã dâng lên những lời ca tiếng nhạc linh thiêng, gồm cả phần hát nhạc bình ca Latin trang trọng, gồm kinh Kyrie, Gloria và Credo, đã hòa nhịp trong sự hiệp nhất với các sắc dân thiểu số khác trong giáo phận cũng có mặt trong buổi lễ tạ ơn hôm nay, gồm có người Mông, Lào, Campuchia, Ba Lan, Mễ Ti Cơ, Phi Luật Tân, Pháp, Đức, vân vân. Đây chính là biểu hiện sự duy nhất của Giáo hội Công giáo mà Kinh Tinh Kính đã tuyên xưng. Chúng tôi tin có một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật lễ mừng 25 năm thành lập Trung tâm Mục vụ Đông Nam Á và Giáo xứ Mẹ La Vang tại Portland, Hoa Kỳ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Tìm hiểu tính cách khách quan của các thị kiến hay các cuộc hiện ra. Đây là đề tài của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Cả những người có đức tin cũng như không có đức tin đều khẳng định rằng điều họ thấy trong một thị kiến là có thực, nghĩa là hiện diện một cách khách quan trong không gian và thời gian, cũng giống như các đối tượng bình thường khác mà họ cảm nhận được qua các giác quan. Truyền thống Kitô giáo thường phân biệt 3 loại thị kiến. Thị kiến thứ nhất gồm những đối tượng có tính thể lý, những hình tượng hiện ra được chúng ta nhìn thấy bằng đôi mắt thể xác và nghe được bằng lỗ tai bình thường của chúng ta. Loại thị kiến thứ hai là những đối tượng thể chất nhưng được thấy và nghe không bằng tai mắt xác thịt, mà bằng óc tưởng tượng. Chẳng hạn, người chết là cha tôi hiện về với tôi, nhưng khi tôi nhắm mắt lại thì ông biến mất. Đây là một thị kiến có tính thể lý. Trái lại, nếu trong trí tôi lại thấy cha tôi nhảy múa, mặc dù suốt đời ông phải nằm liệt một chỗ, thì đây chỉ có thể là một sự nhìn thấy trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Những thị kiến tưởng tượng tuy vậy lại khác với ảo tưởng. Người bị ảo tưởng lẫn lộn thực tại thể lý với óc tưởng tượng. Trái lại, trong những thị kiến tưởng tượng, chúng ta vẫn ý thức được rằng điều chúng ta nhìn thấy không hiện diện trong thực tại thể lý. Chúng ta chỉ thấy bằng con mắt của linh hồn, chứ không bằng con mắt xác thịt. Ngoài hai loại thị kiến trên đây, truyền thống Kitô giáo còn nói đến thị kiến tinh thần, tức những thị kiến không có hình tượng, âm thanh, nhưng chỉ được nhìn thấy bởi tâm trí mà thôi. Nhà thần bí nổi tiếng của giáo hội Công giáo vào thế kỷ thứ 16 là Thánh Gioan Thánh Giá, xem thường những thị kiến thể lý. Vị thánh này khẳng định rằng hầu hết những thị kiến này là những phóng ảnh từ tiềm thức của chúng ta. Theo thánh nhân, dù có chân thật đến đâu, những thị kiến như thế không giúp ích gì cho sinh hoạt thần bí đích thực. Về phần mình, nhà thần học thời danh của thế kỷ 20 là cha Karl Rahner thì lại có một cái nhìn thực tiễn về những thị kiến thể lý này. Cha ghi nhận rằng những loại thị kiến này cũng diễn ra trong bầu khí tâm lý tự nhiên như các giấc mơ chẳng hạn, và như vậy cũng là kết quả của hoạt động tiềm thức của người có thị kiến. Tuy nhiên, cũng có những thị kiến hoàn toàn vượt qua khả năng bình thường của người được thị kiến. Đó là trường hợp của thánh nữ Bernadette tại Lộ Đức, khi Đức Mẹ tự xưng với tước hiệu "Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội". Đây là danh xưng hoàn toàn nằm ngoài tiềm thức của thánh nữ. Những bí mật Fatima cũng là điều hoàn toàn vượt quá khả năng bình thường của ba trẻ em một đồng. Các em chưa từng có những hiểu biết về địa lý, chính trị, lịch sử và xã hội, đều có thể tưởng tượng ra những kinh hoàng mà chủ nghĩa cộng sản sẽ gieo rắc. Giải thích như thế nào về các thị kiến hay các cuộc hiện ra? Các nhà chuyên môn về những hiện tượng phi thường đưa ra hai lối giải thích. Có người đưa ra giả thuyết về sự tồn tại của người chết để giải thích về các thị kiến hay các cuộc hiện ra. Theo giả thuyết này, một phần của người chết tiếp tục hiện diện sau cái chết của thân xác. Giả thuyết này cho rằng một phần của ý thức hay nhân cách có thể hiện diện bên ngoài thân xác. Điều này giải thích được tại sao chúng ta không thể phân biệt được những cuộc hiện ra của người chết với người sống. Trong cả hai trường hợp, đều có sự hiện diện bên ngoài thân xác. Chỉ có sự khác biệt là, khi con người chết, sự xuất hiện của họ trở nên thường xuyên hơn. Thật ra, các nhà nghiên cứu không hoàn toàn đồng ý với giả thuyết này, bởi vì không ai biết được thế nào là hiện diện mà không có thân xác. Giả thuyết này không giải thích được các cuộc hiện ra của Chúa Giê-xu khi Ngài bảo các môn đệ sờ vào thân xác Ngài, hoặc khi Ngài ăn uống trước mặt các ông. Giả thuyết thứ hai mà một số nhà chuyên môn đưa ra để giải thích các thị kiến hay các cuộc hiện ra là sức mạnh của thần giao cách cảm. Theo lối giải thích này, thì thông tin từ người chết hay một người khác được truyền vào tiềm thức của người nhận. Từ đó, người nhận biến thông tin ấy thành những hình ảnh sống động. Trong trường hợp này, ánh sáng và âm thanh là máng thông thường để thông tin được trao đổi. Tâm trí của người nhận đưa ra ánh sáng những gì họ nhận được trong tiềm thức. Như thế, Cảm nghiệm về một cuộc hiện ra có thể là điều có thực, ngay cả khi hình ảnh trong cuộc hiện ra đến từ óc tưởng tượng của người nhận. Lý thuyết này có thể được giải thích tại sao khi xuất hiện, người chết thường thấy mặc những quần áo mà người được hiện ra đã thấy trước đó. Lý thuyết này giải thích được tại sao khi hiện ra, một vị thánh thường giống với chân dung có sẵn trong tượng, trong tranh, hay ngay cả giống một người thân quen. Sự tương đồng này cho thấy có sự cộng tác của ý thức và tiềm thức trong việc tạo ra biến cố. Lý thuyết này giải thích rằng khi hiện ra với thanh niên thiếu nữ tại Medjugorje, cựu Nam Tư, Đức Mẹ phục sức như một phụ nữ Croat. Tại Lộ Đức, Thánh nữ Bernadette thấy Đức Mẹ giống như người dì thân nhất của mình. Tại Fatima, Lucia đã thấy Đức Mẹ giống như trong bức tượng tại nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi. Sự tương đồng này không hề là một bằng chứng rằng các thị kiến là giả hiệu, mà chỉ chứng tỏ rằng óc tưởng tượng là một yếu tố quan trọng trong kinh nghiệm vô cùng phức tạp của thị kiến. Dù có được chấp nhận hay không, hai giả thuyết trên đây cũng có nhiều hệ lụy đối với các thị kiến có tính cách tôn giáo. Trước hết, hai lối giải thích trên đây nhắc nhở chúng ta rằng mục đích của những thị kiến chính là sự biến đổi tinh thần và thiêng liêng của người được thị kiến. Một cách nào đó, thị kiến là biểu hiện của chính sự biến đổi trong đời sống thiêng liêng của người được thị kiến. Người được thị kiến luôn cảm thấy được thúc đẩy để tiến xa hơn trong sự kết hợp mật thiết với Chúa. Điều thứ hai mà hai lối giải thích trên đây có thể gợi lên cho chúng ta là có một số thị kiến hoàn toàn đến từ thần giao cách cảm. Trong trường hợp này, những người được thị kiến có thể chưa đạt được một trình độ trưởng thành thiêng liêng cao độ, nhưng đồng thời cũng chưa ý thức được những hiện tượng phi thường không lý giải được. Chính vì thế mà họ gán những thị kiến đó cho Thiên Chúa. Kỳ thực, đó có thể chỉ là kết quả của những giao tiếp qua thần giao cách cảm. Giả thuyết về sự tồn tại của con người sau khi chết, cũng như sức mạnh của thần giao cách cảm, có thể giải thích được những cảm nghiệm mà con người có được về các vị thánh. Nếu quả thật, tâm linh con người hoàn toàn được giải thoát sau khi chết, và mục đích của những cuộc hiện ra cho họ là để nhắn nhủ người sống, thì chắc chắn các thánh có đủ lý do để hiện ra với chúng ta. Tuy nhiên, không phải vì người hiện ra được nhận diện như một vị thánh, mà cuộc hiện ra đó được xem là một phép lạ. Bởi vì nếu sự xuất hiện của người chết được xem như một hiện tượng tự nhiên và bình thường, thì việc hiện ra của các thánh cũng chẳng phải là điều đặc biệt, mà chỉ là cách thế Thiên Chúa muốn thông truyền với con người. Điều quan trọng chính là phải tìm ra bằng chứng cho thấy rằng các cuộc hiện ra đó bắt nguồn từ Thiên Chúa. Và để chứng minh tính cách thần linh đó, cần phải xem xét nội dung của các cuộc hiện ra. Đây chính là công việc mà giáo hội luôn làm khi cho điều tra về các cuộc hiện ra vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc chương thứ nhất của văn kiện của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, Bộ Túc cho Tông Thư của Đức Thánh Cha về năm thánh thể. Lạy Thầy, xin hãy ở lại với chúng tôi. Và nơi điểm thứ năm của chương thứ nhất, Đức Thánh Cha nói về mẹ Maria như là hiện ảnh của giáo hội thánh thể. Đức Thánh Cha nhắc đến những gì Ngài đã nói nơi chương 6 của
thông điệp về bí tích thánh thể, mẹ Maria, người nữ của thánh thể. Hôm nay, chúng tôi xin được trích lại đây một vài đoạn của thông điệp về bí tích thánh thể, nói về mẹ Maria, người nữ của thánh thể, để gợi sáng thêm những gì mà văn kiện bổ túc cho tông thư về năm thánh thể viết về mẹ Maria. Đức Thánh Cha đã viết như sau: trong suốt cuộc đời mẹ bên cạnh Chúa Kitô và không chỉ trên đồi Canvario, Đức Maria đã lấy chiều kích hy tế của bí tích thánh thể làm của mình. Khi mẹ đem trẻ Giêsu vào đền thờ Jerusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa, mẹ đã nghe cụ già Simeon loan báo cho mẹ rằng trẻ này sẽ là một dấu hiệu chia rẽ và rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thâu trái tim của mẹ. Như thế, bi kịch của người con chịu đóng đinh đã được tiên báo, và trong cách thế nào đó, cảnh Stabat Mater, mẹ đứng đó, của Đức Trinh Nữ dưới chân thập giá, đã được hình dung trước. Từng ngày, chuẩn bị lên đỉnh đồi Canvario, Đức Maria đã sống một thứ thánh thể đã có trước nào đó. Đó là một cách hiệp lễ thiêng liêng bằng ước muốn và hiến dâng. Thánh thể đã có trước này sẽ được hoàn tất bằng sự hiệp nhất với con Ngài trong cuộc khổ nạn. Điều đó sẽ được diễn đạt sau phục sinh qua sự tham dự của mẹ vào việc cử hành thánh thể mà các tông đồ chủ sự để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa. Làm sao tưởng tượng được những tâm tình của Đức Maria khi Ngài nghe từ miệng của Thánh Phêrô, Gioan, Giacôbê và của các tông đồ khác những lời trong bữa tiệc ly: này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Thân mình được dâng lên làm lễ tế và được biểu thị bằng dấu chỉ bí tích, cũng là thân mình của đấng mà mẹ đã cưu mang trong cung lòng. Nhận lấy bí tích thánh thể đối với Đức Maria như là đón nhận một lần nữa trong cung lòng mẹ quả tim đã đồng nhịp với quả tim của mẹ, và như sống lại những gì mẹ đã đích thân cảm nghiệm dưới chân thập giá. Hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Tất cả gì Chúa Kitô đã thực hiện trong cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài đều hiện diện trong việc tưởng niệm đồi Canvario. Vì thế, những gì Chúa Kitô đã hoàn tất đối với mẹ Ngài, Ngài cũng hoàn tất cho chúng ta. Quả vậy, Ngài đã trao phó cho mẹ Ngài người môn đệ yêu dấu, và trong người môn đệ ấy, Ngài cũng trao phó cho mẹ mỗi người chúng ta: này là con bà. Cũng thế, Ngài nói với mỗi người chúng ta: này là mẹ con. Sống tưởng niệm cái chết của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể cũng đòi hỏi lãnh nhận liên tục hồng ân này. Điều đó có nghĩa là đưa về nhà chúng ta theo gương của Thánh Gioan, đấng mà mỗi ngày chúng ta lãnh nhận như mẹ chúng ta. Điều đó đồng thời cũng có nghĩa là chúng ta phải dấn thân trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô bằng cách học với mẹ Ngài và để cho mẹ Ngài hướng dẫn chúng ta. Đức Maria hiện diện với giáo hội và là mẹ của giáo hội trong mỗi cử hành bí tích thánh thể của chúng ta. Nếu giáo hội và bí tích thánh thể làm thành một cặp song đôi không thể tách rời, thì giữa Đức Maria và bí tích thánh thể cũng vậy. Chính vì thế, việc kính nhớ Đức Maria trong cử hành bí tích thánh thể được thi hành đồng loạt từ thời xa xưa trong giáo hội Đông Phương và Tây Phương. Đó là đoạn trích từ chương thứ 6 của thông điệp về bí tích thánh thể. Đoạn trích này giúp chúng ta hiểu hơn điều mà bộ phụng tự và kỷ luật bí tích viết trong văn kiện bổ túc mẹ Maria hiện ảnh của giáo hội thánh thể. Nếu chúng ta muốn khám phá lại trong trọn cả sự phong phú của nó, mối tương quan mật thiết liên kết giáo hội với bí tích thánh thể, chúng ta không thể nào quên mẹ Maria là mẹ và là mẫu gương của giáo hội. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một văn kiện tòa thánh hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Đã bao lần chúng ta có can đảm thành thực nói lên: Lạy Đấng sáng tạo, xin hãy đến. Chúng ta có ước nguyện được tạo dựng, được tái tạo, được luyện đúc lại, được chết và sống lại với người không? Chúng ta có thực sự mong ước tiêu diệt mọi trở lực chống đối lại Chúa Thánh Thần xâm chiếm kia không? Sau khi Phao-lô đã ngã quỵ vì nghe tiếng người, người đã nói với thầy cả Anania về Phao-lô: Ta sẽ cho Phao-lô biết tất cả những gì Phao-lô phải chịu vì danh ta. Chúa Thánh Thần đã chiếm đoạt Phao-lô, trong giây lát, người đã phá vỡ mọi bờ đê ngăn cản. Ai dám ước mong như thế? Ai dám ước mong cho sự hiện diện náo loạn kia mau tới? Ai dám tiến tới đó với một tấm lòng hân hoan? Hãy để cho tôi yên thân, Giê-xu, đừng quấy phá tôi. Người bị quỷ ám miền Gê-ra-sa đã nói lên tiếng nói của chúng ta đó. Nó ở trong các mồ mả, nó đi lại giao du với những nơi sang trọng bảnh bao, nó được bảo toàn chu đáo, không ai kềm hãm được nó, xiềng xích cũng vô ích. Nó sống hoàn toàn độc lập, tự trị, vượt mọi vòng cương tỏa. Người ta thường xích chân nó lại, người ta đã gần nắm lấy được nó, người ta cố gắng dụ dỗ, kết nạp nó, nhưng nó không để cho người ta làm. Gông cùm nó đã bẻ gãy, xiềng xích nó đã bứt đứt, không ai trị nổi nó. Nó hoàn toàn làm chủ đời nó gác bỏ cuộc sống bên ngoài. Không ai có thể đá động tới nó, không ai có thể gần lại nó trong cái thế giới mồ mả của nó. Và liên lỉ đêm ngày, nó không bỏ lỡ cuộc hội hè vui chơi trần tục nào. Nó lang thang trên các mồ mả, trên các ngọn núi, trên các đỉnh chót của nghệ thuật, luôn la hét. Đó chính là phương pháp hữu hiệu nhất để tránh khỏi phải nghe những lời mình không muốn nghe. Phải điếc đi để quên, và lấy đá rạch thịt cho chảy máu, mơ mộng nhớ nhung, buồn vớ vẩn, phim ảnh, tiểu thuyết đen, suốt ngày nó không làm gì khác ngoài việc hành hạ thân xác nó. Thấy Chúa Giê-xu từ đằng xa, nó chạy tới. Nó là một đứa thông minh, nó tấn công trước, như thế chắc hơn. Hãy để cho tôi yên hỡi Giê-xu, Con Thiên Chúa Chí Tôn. Hãy cút đi cho rảnh, đừng nói những chuyện ấy với tôi. Những chuyện ấy, những người ấy, những mối phúc thật vô duyên ấy, những đoàn thể mà tôi nhòm gớm ấy, những thứ hội hè hiệp nhất yêu người ấy, những mối quan tâm ấy. Đừng nói gì với tôi cả. Tôi đã mua nếp sống tự do này với giá cắt cổ. Xin đừng quấy rầy tôi, đừng hành hạ tôi vì những chuyện vô lý ấy. Nhưng Chúa Giê-xu phán, hỡi tà thần, hãy ra khỏi người này. Rồi người hỏi nó, tên ngươi là gì? Nó thưa, tên chúng tôi là Đạo Quân, vì chúng tôi đông lắm. Phải, chúng đông lắm rồi, bây giờ không phải là lúc để hỏi. Và rồi biết chắc thế nào Chúa Giê-xu cũng sẽ can thiệp, chúng xin người cho phép nhập vào đàn heo. Chúng nghĩ, có lẽ ít ra ở đó Chúa sẽ không đến phá chúng nữa. Chúa cho phép chúng, đoàn Phật lao xuống biển chết ngộp hết, tất cả chừng 2000 con. dân chúng tuôn đến xem những việc đã xảy ra. Họ tới gần Chúa Giê-xu và thấy đứa bị quỷ ám ngồi đó, mặc quần áo hẳn hoi, vẻ mặt tỉnh táo. Nó đã cương quyết trút bỏ tất cả vẻ xa hoa của những cuộc hội hè vui chơi, trần tục, để ngồi đó mặc quần áo hẳn hoi, vẻ mặt tỉnh táo, khắc khổ quá phải không bạn? Dân chúng kinh hoàng, nếu cuộc đời cứ dệt bằng toàn những biến cố như thế, thì thật không thể sống nổi nữa, và họ xin Chúa Giê-xu đi ra khỏi xứ của họ. Lúc Chúa xuống thuyền, người bị quỷ ám được chữa khỏi, năn nỉ xin được theo người. Chúa Giê-xu từ chối, người bảo, con hãy về nhà sống với gia đình con, và kể cho họ nghe những gì Thiên Chúa đã làm cho con, vì lòng thương xót của người. Bạn thiếu niên đó vừa qua một tuần tĩnh tâm. Anh cảm thấy Thiên Chúa đã chạm đến anh, giải thoát anh khỏi quyền lực ma quỷ, được chữa khỏi bệnh quỷ ám. Anh cảm thấy sôi lên ước vọng hoàn thiện. Chỉ còn một kết luận hợp lý phải chọn là vào dòng. Hoặc là nếu hoàn cảnh không cho phép, mẹ già bệnh hoạn, vợ, chồng, con cái, anh sẽ đợi thân xác ở đây, nhưng con tim trong tường thành tu viện, tâm hồn dâng hiến trên bàn thờ và đôi mắt sẽ mãi mãi đăm đăm nhìn trời. Nhưng Chúa Giê-xu lại nói với anh, hãy về nhà sống với gia đình con đi. Bổn phận con là phải làm một việc khác. Con một giáo dân, con phải phụng sự ta ở nơi khác. Con có một sứ mệnh khác phải thi hành, và con hãy kể cho họ nghe. Con hãy lo đến họ, hãy nói cho họ nghe về cha. Hãy kể lại cho thế gian biết lòng nhân từ của cha, thay vì mơ ước lênh đênh trên con thuyền này. Con thuyền không phải là địa sở của con. Con đừng coi cuộc sống của con như một đấng bậc tạm thời. Không, cuộc sống đó đẹp lắm. Bao người ở đó đang chờ đợi con, mặc khải cho họ những gì Chúa đã làm, những gì tình yêu của Chúa đã có thể làm. Chúng ta cũng vậy, hãy trở về với cuộc sống chúng ta. Cuộc sống mà chúng ta chán ngấy kia, một cuộc sống mà chúng ta không bao giờ biết thấy rằng nó đã được Chúa thánh hóa và đã được người chọn làm địa điểm để gặp gỡ chúng ta từng giây từng phút. Tin vào giá trị thiêng liêng của cuộc đời mà họ gọi là trần tục. Đó phải là điểm cốt yếu trong con đường hoàn thiện của người giáo dân. Những thứ mà phần lớn chúng ta đều thiếu là sự hãnh diện và niềm vui hạnh phúc. Đó là cái ý thức hãnh diện rằng chúng ta đang mang một sứ mệnh, chúng ta đang phụng sự Chúa từ sáng đến tối trong môi trường chúng ta đang sống. Nghị lực chúng ta không thiếu, chúng ta làm việc rất can đảm đến như điên cuồng, thường khi quá mức nữa nhưng không thấy hân hoan, bị chôn vùi trong một công việc mà chúng ta tự cho là hoàn toàn trần tục. Chúng ta đã phải cố gắng gỡ tội cho cái trần tục đáng khinh đó bằng cách chen vào những giây phút cầu nguyện và tĩnh tâm. Chúng ta gặm xung quanh rìa vì không thể trút bỏ được cả trần tục. Thôi thì đành bẻ bớt nó đi vậy, càng sức mẻ nhiều càng hay. Như thế thành thử tôn giáo của chúng ta gần như nằm bên lề cuộc sống của chúng ta, nghề nghiệp chúng ta, lo âu, đau khổ của chúng ta. Một cuộc đời tu trì. Phải, chúng ta vẫn công nhận đó là cuộc đời đẹp nhất. Maria đã chọn phần tốt nhất. Nhưng đó không phải là cuộc đời dành để cho tôi. Khi tôi còn trẻ, tôi đã có lần mơ ước vào tu viện. Chuyện đó có lẽ phải đợi tới khi người bạn đời tôi khuất bóng. Hiện giờ tôi đang phải đa đoan nhiều công việc quá, nhưng chừng nào về hưu, tôi sẽ khởi sự cầu nguyện trở lại, suy cảm trở lại. Và một khi lòng tin lên cao một chút nữa, người giáo hữu sẽ bắt đầu mơ ước cuộc sống trong tu viện, bắt đầu nhìn các tu sĩ với cặp mắt thèm thuồng, bắt chước họ và chờ đợi ngày giờ được thanh bình, sống nếp sống của các người quá, các người về hưu kia. Một nếp sống nhàn hạ mà đạo đức. Các nhà tu hành thường là những người đầu tiên phải chịu trách nhiệm về thái độ thất vọng thụ động này. Vì có nhiều nhà tu còn quan niệm đời sống giáo dân chẳng qua chỉ là một sự sụt giá của cuộc sống tu trì, nên họ chủ trương một cách hết sức ngây thơ rằng, nếu muốn bắt đầu nâng cao mực sống thiêng liêng, người giáo dân phải làm như họ. Lúc một luật sư tới xin Thánh Catarina thành Siena làm linh hướng cho mình, Thánh nữ trả lời, tôi rất sẵn lòng, nhưng với hai điều kiện. Điều thứ nhất, ông phải bỏ vợ con. Điều thứ hai, ông phải từ bỏ nghề nghiệp. Và chỉ bây giờ ông mới có thể nghĩ đến chuyện nên thánh. Rất ít có người giáo dân nào dám không có một quan niệm tương tự. Vì thế, họ tạm gác việc nên thánh qua một bên. Phần đông giáo dân không biết được ơn thiên triều của mình. Họ đã không hiểu rằng Thiên Chúa đang cần họ ở chính nơi họ đang sống, để tiếp tục sứ mệnh của người trong thế gian. Họ không hiểu rằng Thiên Chúa tin tưởng nơi họ để hoàn tất việc thánh hóa thế gian, rằng người đã trao cho họ cái công việc này, những đứa con này, người bạn đường này, chức vụ này, và họ là người quản lý khôn ngoan mà Chúa đặt lên cai sóc một phần gia sản, một nhóm gia nhân người, để sẽ phân phát đúng lúc cho mỗi người phần thực phẩm của họ.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đề mình. Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần cối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Từ chốn tôi thăm, giọt nước mắt nguyên dầu, lạy Chúa rất cao, xin tha thứ tội tôi. Đã bao năm con đắm đuối tuổi sầu, vì đã lãng quên tình Chúa yêu.
Nhu cầu đầu tiên của con người là sống. Như một tạo vật, chúng ta nhận lãnh sự sống thể xác từ cha mẹ và sự sống thiêng liêng của linh hồn từ Thiên Chúa. Sự sống của linh hồn bắt đầu trên trần gian này, nhưng không chấm dứt trên trần gian này, vì linh hồn linh thiêng bất tử, được Thiên Chúa ban ơn và mời gọi sống đời đời hạnh phúc với Ngài. Nhưng buồn thay, có biết bao nhiêu người không muốn biết đến sự sống của linh hồn, không muốn nghe và hiểu những lời của Chúa Giêsu trong phúc âm, Thầy là sự sống, là bánh ban sự sống đời đời. Và sự sống đời đời là nhìn biết Thiên Chúa là Thiên Chúa thật, và nhìn nhận đấng Chúa Cha sai đến là Chúa Giêsu Kitô. Nhiều người trong chúng ta chỉ lo ăn, lo mặc, lo tích trữ của cải làm giàu thật nhiều, lo hưởng thụ những niềm vui tạm bợ chóng qua, mà bỏ quên vận mạng đời đời của mình với Thiên Chúa. Có lẽ chính vì quá lo nghĩ những điều vật chất mà con người gặp phải cô đơn, nhàm chán và đau khổ. Con người lo sợ trước cái chết sắp đến. Thân xác cần thức ăn để sống. Tinh thần con người cần sự thật để đạt đến vận mệnh của mình. Đó là những sự thật về nguồn gốc con người, về sự sống, về tương lai và về Thiên Chúa. Ngày nay, nhiều khi sự thật bị con người chà đạp khinh thị. Cũng như xưa kia, Chúa Giêsu Kitô đã bị đóng đinh trên thập giá vì sự thật. Chúa đã nói thẳng với những kẻ tìm bắt Ngài như sau: các ông tìm cách giết ta, bởi vì ta rao giảng cho các ông sự thật từ Thiên Chúa. Phúc âm Thánh Gioan chương 8 câu 40. Chúa Giêsu đã cương quyết xác định sứ mạng của Ngài là làm chứng cho sự thật. Tôi xin xuống trần gian để thực hiện sứ mạng này là làm chứng cho sự thật. Ai theo sự thật thì nghe lời tôi nói. Phúc âm Thánh Gioan chương 17 câu 37. Chúng ta đừng giỡn chơi với sự thật. Hãy lắng nghe tiếng Chúa. Hãy đọc và suy niệm phúc âm như lời Chúa đã phán. Nếu anh em lắng nghe lời ta, thì anh em là môn đệ của ta. Anh em sẽ biết được sự thật, và sự thật sẽ giải phóng anh em tự do. Phúc âm Thánh Gioan chương 8 câu 31 và 32. Ta là sự sống lại và là sự sống. Mỗi sáng, khi vừa thức dậy, chúng ta hãy nhớ lại lời Chúa, ta là sự sống lại và là sự sống, để có được sự can đảm thắng vượt những thử thách, đau khổ và lo lắng. Chúa hiện diện bên cạnh ta từng giây phút và không ngừng bảo đảm với hết tình thương rằng Ngài là sự sống và là sự sống của con người, của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa đến hỏi từng người: con có muốn được sống thật, sống hạnh phúc chăng? Hãy sống kết hiệp chặt chẽ với Chúa Giêsu. Con sẽ đau khổ, sẽ vác thập giá với Chúa Giêsu, nhưng chắc chắn con sẽ được sống lại và được sống mãi mãi với Ngài. Giữa bao nhiêu điều xảy ra trong cuộc sống, ta hãy khám phá thực tại cao cả mà Thiên Chúa dành cho con người. Đó là sự sống lại và sống đời đời hạnh phúc bên Ngài. Chính vì đã khám phá và sống theo sự thật này, mà Thánh Francisco thành Assisi đã gọi cái chết là người chị thân yêu và ca lên bài ca vui mừng trọn hảo. Người có đức tin vững mạnh và yêu mến Thiên Chúa chân thành thì không còn lo sợ trước cái chết nữa. Tình yêu đánh tan sự sợ hãi. Lạy Chúa, xin soi sáng và giúp con yêu mến Chúa thật lòng. Xin hướng dẫn đời con đạt đến cùng đích cuộc sống hạnh phúc đời đời với Chúa. Chúa là sự sống lại và là sự sống. Xin giúp con can đảm thắng vượt những thử thách trên đường đời và luôn trung thành với sự thật của Chúa. Amen.
Đã làm người, mỗi người đều có một lần sinh ra và một lần chết đi, nên đừng uổng phí hay không có gì cho anh em mình.
Chúa là
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.